cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến phần chính yếu thứ ba trong sách Sử Ký thứ nhất. Phần thứ nhất nói đến chín đoạn đầu, kỹ thuật về gia phổ rất dài và đáng chú ý. Phần thứ nhì chỉ có một đoạn nói đến sự trị vì của vua Saul. Từ cái nhìn của Đức Chúa Trời, vua Saul không có làm một điều gì đáng kể hết, khác với điều mà con người trong thời bấy giờ suy nghĩ. Saul không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Ngài kỹ thuật sự chết của Saul với ý muốn cho chúng ta biết rằng Saul không làm một điều gì đáng được ghi nhớ. Thật là tiếc cho đời sống của Saul khi ông đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời và bị thất bại hoàn toàn. Giờ đây, chúng ta đến một phân đoạn dài đề cập đến sự trị vì của vua David. Thứ nhất, David và những người chiến sĩ mạnh dạn đã hiệp tác với ông trong đoạn 11 và 12. Thứ hai, David với hòm giao ước ở trong đoạn 13 đến đoạn 16. Thứ ba, David và đền thờ Đức Chúa Trời trong đoạn 17. Thứ tư, David với chiến trận trong đoạn 18 đến 20. Thứ năm, David phạm tội khi kiểm kê dân số đoạn 21. Và thứ sáu, David chuẩn bị vật liệu sắp đặt việc cất đền thờ từ đoạn 22 đến đoạn 29. Thưa các bạn, trong suốt phần còn lại của sách Sử Ký thứ nhất nói về đời sống của David và sự trị vì của ông. Thật ra gia phổ trong các phần đầu để đem chúng ta đến một thời kỳ trị vì của David và dòng tộc nối tiếp theo sau của ông. Trong Sử Ký thứ hai, chúng ta sẽ theo dõi tiếp câu chuyện về dòng tộc của vua David. Thật là không có sự thực tế khi đề cập đến vương quốc miền Bắc sau khi họ phản nghịch và rút khỏi sự trị vì của dòng dõi David. Xin các bạn chú ý kỹ khi chúng ta theo dõi sự trị vì và đời sống của David. Các bạn thấy cách thức mà Đức Chúa Trời nhấn mạnh đến một số chuyện và bỏ qua một số chuyện khác. Khi các bạn chú ý đến đoạn 21, tôi xin gọi đó là tội lỗi của David. Trong đó không đề cập về tội mà David đã phạm với bà Bathsheba. Đó là tội lỗi mà chúng ta thường nghĩ đến trong tâm trí khi chúng ta nhắc đến David. Thay vào đó, Đức Chúa Trời kỹ thuật về tội lỗi của David khi ông kiểm kê dân số. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, thì đó là tội lớn nhất mà David đã phạm. Tôi thấy đây là một bài học lớn cho chúng ta quan tâm và suy nghĩ. Có một số cơ đốc nhân nghĩ rằng họ làm việc này mới kể là tội, còn những việc kia không phải là tội lỗi gì cả. Tôi tin là khi chúng ta đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy sự sai lầm của nhận thức này. Những gì mà họ nghĩ là tội lớn nhất thì không có đáng tội lỗi gì. Trong khi những điều họ nghĩ đây chỉ là tội nhẹ, không ra chi thì trở thành một tội lỗi lớn, vì Đức Chúa Trời kể đó là tội lỗi. Nhiều người đã chỉ tay vào đời sống của David khi ông phạm tội với bà Bathsheba. Nhưng Đức Chúa Trời đã đón phạt David về tội lỗi kinh khủng mà ông đã phạm. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã tha thứ David và ông đã ăn năn khi đến cùng với Ngài. Còn việc David kiểm kê dân số, nhiều người nghĩ điều đó không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng nó quan trọng vì Đức Chúa Trời quan tâm đến điều này. Chúng ta sẽ thấy lý do tại sao khi chúng ta tìm hiểu nhiều hơn ở trong Sử ký thứ nhất đoạn 21. Điều này khiến chúng ta có một sự suy nghĩ rõ hơn tội lỗi là như thế nào. Chúng ta cần nhận biết tội lỗi không những là những gì chúng ta làm sai, suy nghĩ sai, nói sai, mà còn những điều mà chúng ta không làm. Chúng ta cần học trong lời của Đức Chúa Trời để biết rõ tội lỗi là thế nào. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong Sử ký thứ nhất đoạn 11 câu 1. Lúc ấy cả Israel đều nhóm đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: "Kìa, chúng tôi vốn là xương thịt của ông." Các bạn có nhớ điều này được ghi chép trong sách Samuel nói đến bối cảnh lịch sử trong thời đó. Chúng ta được nói cho biết là David cai trị 7 năm với hai chi phái miền Nam là Judah và Benjamin, với thủ đô là Hebron. Tất cả điều này chỉ được nói lướt qua trong sách Sử ký thứ nhất. Tại sao như thế? Bởi vì Đức Chúa Trời nhìn Israel là một quốc gia với 12 chi phái. Từ cái nhìn của Đức Chúa Trời, David chỉ thật sự làm vua khi David cai trị toàn cõi Israel với 12 chi phái. Vì thế lúc này 12 chi phái đến với David và nói rằng: "Kìa, chúng tôi vốn là xương thịt của ông." Và trong Sử ký thứ nhất đoạn 11 câu 2 nói tiếp: "Khi trước dầu Sa-lơ còn cai trị chúng tôi, thì ông đã dẫn dân Israel vào ra, và Jehovah Đức Chúa Trời của ông có phán cùng ông rằng: Ngươi sẽ chăn nuôi dân ta là dân Israel làm quan tướng chúng nó." Dân chúng nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời hành động trong việc này. David chưa thật sự trở thành vua cho đến khi dân chúng chấp nhận David được Đức Chúa Trời lựa chọn. Sau 7 năm David cai trị ở Hebron với hai chi phái Judah và Benjamin. Và trong Sử ký thứ nhất đoạn 11 câu 3: "Vậy các quan trưởng Israel đến cùng vua ở Hebron. David bèn lập giao ước với chúng tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn chúng sức dầu cho David làm vua trên Israel như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Samuel phán ra vậy." Giờ đây David trở thành vua cho cả 12 chi phái. Và từ cái nhìn của Đức Chúa Trời, đây mới thật sự là lúc mà David trị vì. Và trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn 11 câu 4: "David và cả Israel đi lên thành Jerusalem, ấy là Jebu. Ở đó có người Jebusit và dân của xứ." David đã dò xét và tìm hiểu khắp xứ. Tôi tin rằng David biết nhiều về đất nước Israel nhiều hơn là các thám tử mà Giô-sê đã cử đi trước đây. David đã biết rõ về các khu vực và địa dư. Jerusalem là thành phố được lựa chọn làm thủ đô. Đó cũng là nơi sẽ được xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. David chọn đúng nơi mà Đức Chúa Trời đã chọn. Lời của Đức Chúa Trời nói rất nhiều về thành Jerusalem. Dĩ nhiên đây không phải là một thành phố mà chúng ta thấy trong ngày hôm nay. Một số người đã có dịp thăm viếng thành Jerusalem hay là xem qua hình ảnh. Và qua công tác khai quật đất đai trong những năm gần đây, cho chúng ta thấy bức tường trong thời kỳ đầu tiên khác với hướng của bức tường hiện nay. Thành David ở phía dưới, nhìn lên trên là đền thờ Đức Chúa Trời. Sau này bức tường bị phá đi và được xây dựng lại trên núi Si-ôn ở vị trí cao hơn. Thành này nhìn xuống khu vực đền thờ. Đó là phương cách ngày nay. phần lớn thành Jerusalem nằm phía trên đền thờ. Khu vực đền thờ tọa lạc trên núi Moria mà nó giống như cái đỉnh của Jerusalem hiện nay. Qua nơi đó, phía ngoài bức tường là đồi Golgotha, có một nơi gọi là chỗ sọ mà Chúa Giêsu đã bị đóng đinh. Đây là địa điểm mà David đã chọn. Trong Sử ký thứ nhất, đoạn 11 câu 5 ghi tiếp: Dân Jebu nói cùng David rằng, ngươi sẽ chẳng hề vào đây. Dầu vậy, David đã đánh chiếm đồn lũy của Siôn, ấy là thành David. David chiếm lấy đồn lũy của Siôn, đó là nơi mà David xây dựng hoàng cung. Núi Siôn là một nơi tốt đẹp, quý báu cho David. Và trong Sử ký thứ nhất, đoạn 11 câu 6, David nói rằng, hễ ai hãm đánh dân Jebusit trước hết, ắt sẽ được làm trưởng và làm tướng. Vậy Joab con trai của Seruja lên đánh trước hết nên được làm quan trưởng. Joab là người đứng đầu trong sự phục vụ David. Joab là người cố vấn cho David và ông cũng là một vị tướng đứng đầu chỉ huy quân đội. Ông đã nên một vị tướng giỏi cho vua David. Các bạn có nhớ chúng ta được nói cho biết về công trạng và thành tích của Joab khi ông mới đến cùng David, và sau đó ông trở thành tổng tư lệnh quân đội. Ông điều khiển mọi lực lượng mà David có. Và trong Sử ký thứ nhất, đoạn 11, câu 7 và câu 8 ghi tiếp: David ở trong đồn, vậy nên gọi là thành David, người xây tường thành bốn phía, từ Milo cho đến khắp chung quanh, còn phần dư lại thì Joab sửa sang. Thành David thật sự nằm trên núi Siôn, đó là nơi cung điện của David được xây dựng. David thích núi Siôn. Joab không những chỉ quy quân đội mà còn chỉ quy việc xây dựng thành phố. Và trong sách Sử ký thứ nhất, đoạn 11 câu 9, David càng ngày càng cường thịnh vì Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng người. David làm cho nước Israel trở thành một vương quốc lớn và ảnh hưởng cả thế giới thời bấy giờ. David đặt nền tảng để cho vua Saul làm chứng cho cả thế gian lúc đó. Và trong phần kế tiếp, chúng ta thấy bản liệt kê về các tướng và chiến sĩ mạnh dạn của David. Ở trong Sử ký thứ nhất, đoạn 11, câu 10 đến câu 14. Đây là những kẻ làm tướng các lính mạnh dạn của David mà đã phụ giúp người được ngôi nước, cùng với cả Israel lập người lên làm vua, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán về Israel. Này là số các lính mạnh dạn của David. Jashobeam, con trai của Hatmoni, làm đầu các tướng. Ấy là người đã dùng giáo mình mà giết 300 người trong một lượt. Sau người có Ale-Aser, con trai của Dodo ở Ahoa, là một người trong ba người mạnh dạn. Người này ở cùng David ở nơi Pha-Danim, khi quân Philistine nhóm lại đặng giao chiến. Ở đó có một đám ruộng bạch nha và dân sự đều chạy trốn khỏi mặt dân Philistine. Còn họ đều đứng trong ruộng binh vực đó và đánh dân Philistine, và Đức Giê-hô-va đã khiến cho họ sự thắng trận lớn. Thưa các bạn, các chiến sĩ mạnh dạn này là những người đã đến cùng với David trong thời gian David bị Saul khước từ và tìm cách giết chết. Nhưng giờ đây, David được lên ngôi, và vì thế những chiến sĩ này cũng được thăng chức. Tại đây có một điểm tương đồng mà chúng ta không nên bỏ qua. Ngày nay Chúa Giêsu đang kêu gọi một số người đến cùng Ngài. Họ cũng được gọi là các chiến sĩ mạnh dạn hay là các chiến sĩ thập tự. Đây là những ngày mà Chúa Giêsu bị khước từ. Chính dân của Chúa Giêsu nói rằng, chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Ngài không được chấp nhận một địa vị vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. David cũng là người bị khước từ, dẫu rằng David được sức giàu làm vua Israel. Trong thời gian đó, vua Saul vẫn còn trị vì. Đức Chúa Trời ban cho một cơ hội để làm một việc tốt, nhưng Saul đã không lợi dụng cơ hội đó. Trong những năm sau này, David phải chạy trốn để được sống sót, và thời gian đó được gọi là thời gian bị khước từ. Lúc đó có nhiều người đến cùng David và trở nên những chiến sĩ dũng cảm. Họ ở dưới sự chỉ huy của David. Các bạn và tôi đang sống trong thế gian này trong thời kỳ mà Chúa Giêsu bị từ chối. Nhưng trong thời kỳ này, Chúa Giêsu kêu gọi một dân tộc cho danh của Ngài. Giêsu là đấng cứu thế, là Chúa, là chủ tể cho ngày hôm nay. Vì thế chúng ta cũng chờ đợi cho đến khi Chúa Giêsu đến làm vua, chúng ta được nói cho biết là lúc bấy giờ chúng ta cũng đồng trị với Ngài. Chúa Giêsu cũng bị từ chối bởi quê hương và dân tộc của Ngài. Vì thế chúng ta là con cái của Chúa, đừng có cao vọng được người khác tán dương, chấp nhận. Chúa Giêsu đã từng nói trước là thế gian đã ghét Ngài, và họ cũng sẽ ghét những người thuộc về Ngài. Các bạn thân mến, nếu các bạn là cơ đốc nhân mà được thế gian hiện nay tung hô và tán thưởng, tôi xin các bạn hãy nhìn lại chính mình. Có người nói rằng, nếu quý vị được phán đoán bởi bạn mình, thì sự phán đoán đó chưa hẳn là đúng. Nhưng khi kẻ thù nghịch phán đoán quý vị đúng, thì lúc đó mới là đúng. Có ba người nổi bật hơn các chiến sĩ mạnh dạn khác. Họ là những người liều mạng sống mình đi lấy nước giếng từ Bethlehem cho David. Và đây là một bài học lớn lao cho chúng ta. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 11, câu 15-19. Trong bọn 30 người làm tướng, có ba người đi xuống hang đá Adulam đến cùng David. Còn đội quân Philistine đóng trại trong chủng Rephaim. Lúc ấy David ở trong đồn và có phòng binh của quân Philistine ở Bethlehem. David ao ước rằng: "Thăng ôi, chớ gì ai ban cho ta nước uống của giếng bên cửa thành Bethlehem." Vậy ba người này xông qua trong trại Philistine múc nước trong nơi giếng bên cửa thành Bethlehem đem về cho David uống, song người chẳng chịu uống. Bèn rải nước ấy ra trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: "Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi phạm sự này. Tôi chẳng không uống quyết của ba người này đã liều thân mình đặng đem nước đến. Vì cớ ấy nên người không chịu uống. Ấy là công việc của ba người mạnh dạn đó đã làm." Thưa các bạn, David là người đã sinh sống và lớn lên ở Bethlehem. Đó là quê hương của ông. Có một cây giếng ở cổng vào. Đã có nhiều lần David dẫn bầy chiên trở về. David khát nước và dừng lại đó để uống nước giếng. Giờ đây thì người Philistine đã chiếm giữ giếng này và David không có nước giếng đó uống. Có một ngày David nói: "Ta mong ước uống nước giếng đó." Đây chỉ là một ao ước, không phải là một mạng lệnh. Nhưng bây giờ có ba người mạnh mẽ này vượt qua dòng kiểm soát của người Philistine vào lấy nước giếng ở Bethlehem và mang về cho David. Một điều thích thú là David không uống nước đó, nhưng David đổ nước đó ra làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Có một điểm tương đồng mà chúng ta thấy ở đây. Chúa Giêsu cũng được sanh ra ở Bethlehem. Ngài cũng là nước từ Bethlehem. Ngài là nước của sự sống. Có nhiều người mạnh mẽ đem Chúa Giêsu đến cho biết bao nhiêu người ở trong thế gian đang khao khát. Họ là những người truyền giáo, những người đem lời của Chúa đến cho những người đang khao khát. Và lời của Chúa giờ đây được đem đến khắp cả năm châu. Họ vượt qua bao nhiêu hàng rào ngăn trở, và Chúa Giêsu đang chú ý đến những người mạnh mẽ này. Các bạn hãy chú ý đến sự đáp ứng của người ở cùng với David khi David muốn được uống nước giếng. David không bao giờ ra lệnh cho họ làm một việc nguy hiểm như thế. Nhưng trong ngày nay, Chúa Giêsu ban một mạng lệnh cho chúng ta đem tin lành rao truyền đi khắp nơi. Các bạn có vâng theo mạng lệnh này hay chưa? Các bạn thực hiện nó như thế nào? Xin các bạn hãy chú ý đến David làm gì với nước mà các chiến sĩ mạnh dạn này đem về với một sự rủi ro rất lớn. David không có ích kỷ. David biết là những người này thương mến David, họ sẵn sàng gánh chịu nguy hiểm vì cớ David, bởi vì David cũng đã liều thân vì cớ họ. David đã không uống nước đó bởi vì những chiến sĩ này đã không có nước uống. David đặt mình vào vị trí của họ. Và trong Thi Thiên đoạn 22, câu 14 có lời dự ngôn rằng: Khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, nước trong thân thể Ngài chảy ra. Ngài tuôn đổ ra để chúng ta có thể hưởng được sự sống. Ngài cứu chúng ta từ sự chết của địa ngục và ban chúng ta sự sống tốt đẹp trong thiên đàng. Nếu các bạn muốn được phần thưởng của Chúa, chúng ta phải có lòng quyết tâm mạnh mẽ hầu việc Ngài. Một chuyện khác nữa cũng trong đoạn này làm cho tôi rất thích thú để chú ý, được ghi lại trong Sử Ký thứ nhất đoạn 11, câu 22 đến 25. Lại có Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa ở Cáp-xê-ên, là một người mạnh dạn đã làm nhiều công việc của cả thể. Người đã giết hai người Mô-áp mạnh bạo hơn hết trong kỳ sa tuyết, người xuống tại một cái hố giết một con sư tử. Người cũng đánh giết một người Ê-díp-tô cao 5 thước. Người Ê-díp-tô cầm nơi tay cây giáo lớn bằng cây trục của mái dệt, còn Bê-a-na xuống đón người, cầm một cây gậy, rút lấy giáo khỏi tay người Ê-díp-tô, dùng giáo đó mà giết nó. Ấy là công việc của Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa đã làm được nổi danh tiếng trong 3 người mạnh dạn. Trong 30 người mạnh dạn, người được sang trọng hơn hết, song chẳng bằng 3 người trước. David nhận người vào bàn mật nghị mình. Tôi thích hành động của Bê-na-gia. Ông giết sư tử ngay vào lúc mùa đông lạnh lẽo. Chúa để ý đến việc làm đó. Tôi tin rằng Chúa có thể quan tâm đến những người trung tín đi thờ phượng Đức Chúa Trời, dầu rằng thời tiết mưa hay nắng. Bê-na-gia là người bạo gan mạnh dạn, và David tin tưởng ông nên ông được vào bàn mật nghị với David. Ngày nay trong sự hầu việc Chúa, chúng ta cũng cần có những người đáng tin cậy để hiệp tác với nhau. Các bạn thân mến, trong Sử Ký thứ nhất đoạn 12, có một điều xảy ra mà tôi muốn cho các bạn chú ý. Có một số người từ chi phái Gác đến cùng David trong thời gian ông bị khước từ. Đây là những điều được ký thuật về họ. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 12, câu 14 đến 18. Ấy là những kẻ đi ngang qua sông Giô-đanh trong tháng giêng, lúc nước ngập hai bên bờ, đuổi các dân sự ở tại trũng hoặc về phía đông hoặc về phía tây. Lại có người thuộc về Benjamin và Judah cũng đi tới cùng David trong đồn người. David ra đón rước chúng và nói rằng: Nếu các ngươi đến cùng ta cách hòa bình để hùa giúp ta, thì lòng ta sẽ hiệp cùng các ngươi. Ví bằng các ngươi thầm mưu lừa ta cho kẻ thù nghịch, nguyện Đức Chúa Trời của tổ phụ ta xem xét và đón phạt, vì tai ta không có phạm điều lỗi nào. Khi ấy, Amasai làm đầu trong 30 người ấy, được Thánh Linh cảm động mà nói rằng: Hỡi David, chúng tôi đều thuộc về ông. Hỡi con trai Isai, chúng tôi binh vị ông. Nguyện ông được bình yên, nguyện kẻ giúp đỡ ông cũng được bình yên, bởi vì Đức Chúa Trời ông phù trợ ông. David bèn nhận tiếp các người ấy làm tướng. Thưa các bạn, lúc này có một nhóm người đến cùng David. Họ vượt qua sông Giô-đanh trong thời kỳ nước lụt. Lúc họ đến gần bờ, David đến gặp họ. David không biết rằng họ đến như là bạn hay là thù. Cho nên David nói: Nếu các ngươi muốn đến đây gây khó cho ta, ta sẽ diệt các ngươi. Họ liền đáp lại với David: Chúng tôi đến đây như là người bạn và đứng về phía ông. Họ muốn sống với David và ở về phía David và phục sự David. Nhiều người ngày nay muốn phục vụ Chúa và trở nên những người bận rộn vì cớ Ngài. Các bạn cần ở về phía Chúa Giêsu, phó mình cho Ngài và sống cho Chúa. Đó là điều Chúa đẹp lòng, và Ngài sẽ tiếp nhận tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta có thể ứng dụng điều này sâu xa hơn trong đời sống thuộc linh. Đấng Christ đã đem các bạn qua sông Giô-đanh bởi sự chết và sự sống lại của Ngài, và Ngài ban cho các bạn đủ mọi thứ phước hạnh thiêng liêng. Sau đó các bạn trở lại thế gian và sống cuộc đời cơ đốc nhân. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Trong sách Giăng, đoạn 17 câu 15. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều cơ hội khi sống cho Ngài trên thế gian này. Khi làm điều đó, chúng ta phó mình cho Đấng Christ. Thưa các bạn, sống cho Đấng Christ không phải là một điều dễ dàng. Các bạn không thể nào hòa hợp với tội lỗi của thế gian này. Các bạn cần phải lội qua sông Giô-đanh. Các bạn cần phải trả một giá. Các bạn sẽ đi đến một đấng lớn hơn David. Các bạn đến với Chúa Giêsu và phó mình cho Ngài. Và thật vui mừng khi được liên hiệp Đấng Christ và phụng sự Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn hãy mạnh mẽ sống cho Chúa Giêsu. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.